Huyền Thiên, chương 21, nhân họa đắc phúc, góc truyện audio.com, cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ yêu nghiệt này. Lôi Ngạo lau lau vết máu trên khóe miệng, oán hận nhìn Dương Thiên Lôi trừng trừng, mắng một câu. Bất kể tiểu bạch si này quỷ dị thế nào, nhưng từ nay về sau, hắn cũng chỉ có thể trở thành một tiểu bạch si ngây dại chân chính. Tinh thần lực một khi bị đánh tan, trừ khi là có thủ đoạn tái tạo huyết mạch trong truyền thuyết, bằng không cả đời cũng không thể có khả năng trở thành tinh giả một lần nữa. Sau khi điều thức một lát, thân hình Lôi Ngạo khẽ nhoáng lên, biến mất trong bóng đêm mênh mang. Lôi Ngạo không biết rằng, dị năng đặc thù của hắn không những không thương tổn gì đến Dương Thiên Lôi, ngược lại còn giúp hắn nhân họa đắc phúc. Khi viên đá cổ quái đó tiến vào trong cơ thể Dương Thiên Lôi, nó ẩn chứa năng lượng bạo tạc thật lớn như bom hẹn giờ. Lực lượng cường đại Dương Thiên Lôi vừa bộc lộ ra khi nãy chính là một bộ phận năng lượng này bạo phát. Giả như năng lượng này tùy ý bạo phát mà nói, thân thể Dương Thiên Lôi có thể không chịu đựng được, hoặc chí ít cũng phải chịu thống khổ, loại thống khổ Dương Thiên Lôi tuyệt đối không thể tưởng tượng được. Nhưng khi Lôi Ngạo vừa thăm dò, khiến một bộ phận năng lượng kinh khủng kia bộc phát, làm cho năng lượng trong cơ thể Dương Thiên Lôi vận chuyển không hề tích tụ, vô cùng thông suốt. Ngay sau đó, tại thời khắc mấu chốt, dị năng kia đánh tan quỹ tích vận chuyển của tinh thần lực đã giúp Dương Thiên Lôi một đại ân, triệt để đánh tan quỹ tích vận chuyển vốn hung bạo của năng lượng, giống như khai thông, giúp Dương Thiên Lôi vượt qua thời kỳ năng lượng hỗn loạn cực kỳ nguy hiểm, đồng thời có một quỹ tích vận chuyển mới hoàn toàn ổn định. Lại nói tiếp, mặc dù là y sư cao cấp nhất đế quốc Cát Ương chỉ sợ cũng chưa chắc xảo diệu được như Lôi Ngạo, có thủ đoạn trị liệu bốn lạng bạc ngàn cân kia. Nếu như Lôi Hoành biết loại tình huống này, không tức giận đến thổ huyết mới là lạ. Đáng tiếc, hắn không thể biết, cho dù là chính bản thân Dương Thiên Lôi cũng không rõ ràng lắm. Phúc họa tương y, ai có thể nói trước được đây? Chờ khi Dương Thiên Lôi tỉnh lại, phía chân trời đằng đông đã hơi ló ra một tia sáng ban mai rực rỡ. Dương Thiên Lôi a hát một tiếng, từ trên mặt đất nhảy dựng lên, kinh nghi bất định quan sát, vuốt ve thân thể của mình. Da rẻ bình thường, chân lông ấm áp. Hoàn toàn không phải biến thành tảng đá. Dương Thiên Lôi kinh hỉ reo lên. Sau khi hôn mê, hắn căn bản không biết chuyện Lôi Ngạo đã tới. Dương Thiên Lôi kinh ngạc phát hiện tinh thần lực trong cơ thể vốn vô cùng hỗn loạn, thậm chí không thể nhận ra, bây giờ lại chậm rãi vận hành theo một quỹ tích nhất định dọc theo cơ thể. Một loại khí tức nặng dày, chất phác phát ra từ thân thể Dương Thiên Lôi. Đó là khí tức của một thuộc tính trong ngũ hành thuộc tính hệ thổ. Nhưng Dương Thiên Lôi biết tinh thần lực của mình căn bản không phải chuyển hóa thành hệ thổ, bởi vì quỹ tích vận chuyển của tinh thần lực này trong cơ thể mình tuyệt đối không phải quỹ tích của hệ thổ. Điểm này, trong mấy năm công phu liều mạng tu luyện tinh thần lực cũng phân tích không biết bao nhiêu cơ sở lý luận về tinh thần lực, Dương Thiên Lôi so với bất kỳ người nào đều càng thêm rõ ràng. Bạn đang đọc truyện tại truyện YY, quỹ tích vận chuyển của tinh thần lực hệ thổ tuyệt đối không phải như thế. Tinh thần lực của mình mặc dù vận chuyển có quỹ tích nhưng là một loại. Góc truyện audio.com, quỹ tích phi thường cổ quái, Dương Thiên Lôi chưa từng nghe qua, nhưng tuyệt đối không thuộc về bất cứ hệ nào trong ngũ hành. Sao thì sao, quản cái gì quỹ tích chung quy có còn hơn không? Nói không chừng cái loại quỹ tích này lại trâu bò đây. Dương Thiên Lôi nghĩ mãi cũng không hiểu đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, đành tự an ủi mình. Quỹ tích vận chuyển không thuộc về ngũ hành này rốt cuộc sẽ khiến Dương Thiên Lôi đạt tới trình độ thần thông gì, điều này ai có thể dự liệu được. Thành Cực Dương, thủ đô đế quốc Cát Ương. Thành Cực Dương vào tháng 9, cuối thu, không khí trong lành chính là thời tiết tốt nhất cho du ngoạn và săn bắn. Rất nhiều dòng binh đoàn thành thị lựa chọn lúc này bắt đầu một chuyến đi mạo hiểm. Bởi vì, lúc này trong rừng rậm chính là thời khắc ma thú hoạt động mạnh, dễ có thu hoạch. Nhưng đối với đa số dòng binh đoàn và bách tính bình thường mà nói, bọn họ sẽ nguyện ý ở lại trong thành, bởi vì đây chính là thời điểm mỗi năm một lần học viện Cực Dương tổ chức tỷ thí người mới. Tỷ thí người mới là một trong đại sự thi đấu truyền thống tại Học viện Cực Dương, cũng chỉ có đại sự thi đấu này là hoàn toàn công khai, tất cả mọi người đều có thể tới xem. Bởi vì tỷ thí người mới sẽ thi đấu ở lôi đài phía bắc kia, chỗ lôi đài và thành nội chỉ cách một bức tường, chỉ cần trèo lên mấy tòa nhà cao tầng bên ngoài thành, chiếm một vị trí tốt là người bình thường cũng có thể theo dõi tận mắt. Việc quan sát các tinh giả đánh nhau đến chết đi sống lại, đối với người bình thường mà nói, vô luận là thị giác hay nội tâm đều là một loại hưởng thụ. Cách thời gian bắt đầu thi đấu tỷ thí người mới chỉ còn vài tiếng đồng hồ, bên ngoài tường thành phía bắc Học viện Cực Dương, trên các tòa nhà cao tầng sớm đã chật ních dân chúng, không còn một chỗ trống. Bốn phía xung quanh bắt đầu lôi đài cũng toàn người là người. Tại đây có mấy nhã gian cao cao, có thể quan sát toàn bộ lôi đài. Những nhã gian này không cho phép dân chúng đi vào, chỉ có người có thân phận nhân tài của đế quốc mới có đủ tư cách tiến vào. Theo tục lệ chuộng võ của đế quốc Cát Ương, tinh giả trong lòng dân chúng đại biểu cho giai tầng có vũ lực tối cao. Trở thành học viên của Học viện Cực Dương, một trong những học viện cao cấp nhất đế quốc, chính là được vạn người chú mục. Lúc này, vô số học viên với tâm tư khác nhau đều đi tới lôi đài bắt đầu cùng đợi tỷ thí người mới bắt đầu. Dương Thiên Lôi cũng đang ở chỗ này thản nhiên đi dạo, không có chút khẩn trương nào trước khi đại tái bắt đầu. Dương Thiên Lôi đã đợi ở đây từ rất sớm, hắn sợ Trương Tử Hàm sẽ lo lắng cho mình, thậm chí nhẫn nhịn không nổi mạnh mẽ cưỡng bức ngăn cản mình dự thi. Hoặc là không làm, đã làm là phải làm đến cùng. Đó là lý do khiến hôm nay trời còn chưa sáng, hắn đã đi tới lôi đài bắt đầu. Nhìn tổng thể lôi đài bắt đầu, có tất cả 7 lôi đài chủ, từng lôi đài chủ lại được phối hợp bởi 7 lôi đài phụ, tổng cộng có thể cùng lúc chứa 49 tổ học viên đồng thời chiến đấu, cũng coi như khá lớn. Tuy nhiên, tại Học viện Cực Dương cũng chỉ được tính là quần thể lôi đài trung cấp, có thể thấy được lịch sử của Học viện Cực Dương này như thế nào. Học viện tối cao của tinh giả, đích xác cũng có điểm khác biệt. Cách chương.